Thôn vệ tinh không, chương 306, triệt hay không triệt, góc truyện audio.com, im lặng, các căn cứ thị trên địa cầu, vô số người đều im lặng. Căn cứ thị Paris cảnh nội Âu Minh Quốc, một đám người tuần hành biểu tình ngẩng đầu nhìn lên màn hình tràn ngập chờ đợi. Đúng rồi, họ thật ra đang biểu tình phản đối đám lãnh đạo đã vứt bỏ họ, yêu cầu lãnh đạo địa cầu phải lựa chọn hợp tác với gia tộc Nạc Lam Sơn đến từ vũ trụ. Nhưng đó là vì địa cầu không thể phản kháng được gia tộc Nạc Lam Sơn. Không ai nguyện ý làm nô lệ, người hầu trừ phi là người có tâm lý biến thái. Đám người biểu tình cũng không muốn làm nô lệ, nếu nói có thể không phải phục vụ cho gia tộc Nạc Lam Sơn mà vẫn có thể đạt được sự tự do, giữ được sinh mạng, họ đương nhiên nguyện ý chọn phương pháp này. La Phong, là La Phong, nhìn video kia, tựa hồ đám gia tộc Nạc Lam Sơn người ngoài hành tinh cũng là thuộc Hắc Long Sơn Đế Quốc. Hắc Long Sơn Đế Quốc này là quốc gia trong vũ trụ à? La Phong là người địa cầu, sao lại trở thành lãnh chúa tinh cầu của một quốc gia vũ trụ nhỉ? Lại là lãnh chúa địa cầu chúng ta? Ai biết, nói về trí tuệ, người địa cầu đều rất thông minh. Từ khi La Phong phát truyền hình trực tiếp cho toàn thế giới, giải thích rõ ràng, họ có thể dễ dàng phán đoán ra Hắc Long Sơn Đế Quốc là một quốc gia vũ trụ cường đại, mạnh hơn gia tộc Nạc Lam Sơn nhìn như cường đại vô cùng này rất nhiều lần. Còn La Phong, người mà họ kiêu hãnh, đã thành lãnh chúa tinh cầu của Hắc Long Sơn Đế Quốc rồi. Mừng quá, nếu địa cầu muốn dung nhập với vũ trụ cần phải có người làm lãnh chúa địa cầu thì người địa cầu đương nhiên hy vọng muốn người thuộc địa cầu làm chức vụ này. Huống chi, ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần sớm được thần hóa. Ba người này bất kỳ ai làm lãnh chúa địa cầu thì nhân loại địa cầu cũng chẳng ai phản đối cả. Không biết La Phong nói có tác dụng không nhỉ, cũng không biết gia tộc Nạc Lam Sơn này có thoái lui không. Mọi người đều lo lắng trên địa cầu, sáu đại căn cứ sinh tồn. La Phong làm lãnh chúa tinh cầu, rốt cuộc là có tác dụng không đây? Quốc gia vũ trụ không hoàn toàn giống như trên địa cầu chúng ta không chắc. Hãy chờ xem, chốc nữa là có kết quả. Trên địa cầu, bất luận là ức vạn quần chúng phổ thông, hay các lãnh đạo địa cầu đều cùng đợi xem phản ứng của gia tộc Nạc Lam Sơn. Mấy người La Phong đáp phi thuyền, vẫn đang nhanh chóng di chuyển trong ám vũ trụ. Vũ trụ giả định đảo Hắc Long Sơn, một phòng riêng nhà hàng. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần, đều đang nhìn vào màn hình trống rỗng trước mắt giữ điện thoại với Từ Hân. Từ Hân, sao rồi? La Phong vội truy vấn. Gia tộc Nạc Lam Sơn có phản ứng gì thoái lui không? Vệ tinh giám sát hiển thị, hai chiếc chiến hạm vẫn còn đứng nguyên trên bầu trời Thái Bình Dương, không nhúc nhích gì. Từ Hân cũng rất lo lắng. Có thể gia tộc Nạc Lam Sơn cũng đang thảo luận. Không nhúc nhích, La Phong nhướng mày, họ không dám không đi. Lôi Thần đứng bên cạnh mắt lóe sáng. Họ phải đi, chúng ta chụp ảnh hành vi của chúng, truyền tới tổng bộ đế quốc, có thể phán định chúng là tinh đạo. Hắc Long Sơn Đế Quốc thuộc loại một quốc gia vũ trụ văn minh trung cấp rất mạnh. Tuyệt đối không cho phép bất kỳ gia tộc nào nhơn ngoài vòng pháp luật như vậy. Nếu là một đại gia tộc cực lớn, còn khó nói. Nhưng gia tộc Nạc Lam Sơn tuy là một khúc xương khó nhằn với Tạp La Đế Quốc nhưng đối với Hắc Long Sơn. Góc truyện audio.com, đế quốc thì chỉ là một con kiến con, Lôi Thần rất tự tin. Những lời này cũng làm Hồng, La Phong khẽ gật đầu. Nói nhiều làm gì, La Phong nhíu mày, xem bọn chúng rốt cuộc lựa chọn như thế nào. Ba người La Phong bảo trì liên lạc với địa cầu, lặng lẽ cùng đợi. Bên kia truyền đến tin tức, địa cầu, bầu trời Thái Bình Dương. Hai chiếc chiến hạm không gian khổng lồ đứng giữa không trung, trong một chiếc chiến hạm, trong phòng điều khiển, tám đại thân truyền đệ tử đứng đó, không khí vô cùng áp lực. Sự khiếp sợ vui sướng khi lúc trước phát hiện viên gia cầu khổng lồ kỳ dị sớm đã biến mất. Bây giờ trong lòng họ vô cùng phiền não. Lãnh chúa địa cầu này lại có lãnh chúa à? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Không khí áp lực hơn trước nhiều. Ai cũng biết một khi gia tộc Nạc Lam Sơn không rút lui khỏi địa cầu, sẽ tuyệt đối là trọng tội. Địa cầu có lãnh chúa. Vậy, địa cầu chính là tài sản riêng, là lãnh địa của người ta. Xâm phạm vào lãnh địa thậm chí còn tùy ý cướp giật trên lãnh địa, hành vi loại này tuyệt đối không được hiến pháp đế quốc cho phép, sẽ bị xem là tinh đạo. Tinh đạo cũng chính là cường đạo tinh không, là giới mà các thủ đô các đại đế quốc rất ghét, tuyệt đối phải tiêu diệt. Theo ta cùng đi gặp tộc trưởng, Phổ Lạp thấp giọng nói. Dạ, bảy người khác đều lên tiếng, loại việc như thế này, chỉ có báo cho tộc trưởng quyết định thôi. Chỉ nửa phút sau, vũ trụ giả định đảo Hắc Long Sơn. Trong đại sảnh một nơi ở xa xỉ, tám đại thân truyền đệ tử đứng song song. Trước mặt họ chợt hiện lên một màn hình. Giữa màn hình có hai người, chính là đương nhiệm tộc trưởng Ngự Kha Nạc Lam Sơn và lão tộc trưởng Đức Niết Nạc Lam Sơn. Sư phụ, lão tộc trưởng, đây là đoạn video vừa được công khai phát trên địa cầu lúc trước. Phổ Lạp cung kính nói. Nhất thời đoạn video được truyền lên, khi thấy tờ chứng minh sở hữu của Hắc Long Sơn Đế quốc cho địa cầu, hai vị tộc trưởng sắc mặt vô cùng khó coi. Đặc biệt trong video, La Phong còn đưa ra và đọc hiến pháp đế quốc càng làm cho họ phẫn nộ. Lập tức biến khỏi lãnh địa của ta. Nếu không, gia tộc Nặc Lam Sơn các ngươi sẽ bị xem là tinh đạo, bị đại quân Hắc Long Sơn Đế quốc trinh phạt. Câu cuối cùng trong video làm cho hai tộc trưởng nhất thời không biết phải làm sao cả. Rõ ràng trên địa cầu có bảo tàng khổng lồ, thoáng cái địa cầu trở thành lãnh địa của người ta mất rồi. Địa cầu, là lãnh địa của La Phong. Ngự Kha Nặc Lam Sơn không dám tin. Dạ, sư phụ, ta vừa mới tra rồi. Trong ghi chép của đế quốc đích xác có việc này. La Phong hẳn là hôm nay vừa mới trở thành lãnh chúa địa cầu. Phổ Lạp bổ sung, khốn khiếp, Ngự Kha Nặc Lam Sơn giận tới mức nghiến răng ken két. La Phong này là ai? Người của gia tộc nào? Lão tộc trưởng bên cạnh nhíu mày bất mãn hỏi. Hắn là một trong ba đại cao thủ của nhân loại địa cầu, bây giờ hẳn là cấp hành tinh cấp 9, phỏng chừng như vậy thôi. Phổ Lạp cung kính nói. Cái gì, người địa cầu á? Lão tộc trưởng trợn tròn mắt. Người địa cầu, một thổ dân ở tinh cầu nhà quê, biến hóa nhanh chóng thành lãnh chúa địa cầu. Phải biết rằng mua một tinh cầu cho dù là người phát hiện ra tinh cầu có thể mua với giá ưu đãi, nhưng với loại tinh cầu có sinh mạng có quy cách cao nhất như địa cầu, muốn mua được cũng phải bỏ ra 3 vạn ức đồng Hắc Long. Không phải là người, gocchuyenaudio.com, thường nào cũng mua được, do đó hắn mới hỏi người của gia tộc nào. Dạ, là người địa cầu. Phổ Lạp gật đầu, hẳn là trên địa cầu có một bảo tàng gì đó bị hắn bán được giá lắm. Bảo tàng địa cầu, hai vị tộc trưởng sực nghĩ ra. Một phi thuyền vũ trụ của tộc cơ giới, đã làm mình tim đập rộn lên rồi. Phi thuyền của tộc cơ giới đó thấp nhất cũng là cấp D. Còn quý hơn tất cả tài sản của cả gia tộc Nặc Lam Sơn. Loại phi thuyền này mà muốn mở ra chinh phục thông qua công kích thờ cửa vào tối thiểu cũng phải là cường giả cấp vũ trụ cấp 5 cấp 6 mới có hy vọng. Sư phụ chúng ta làm sao bây giờ, triệt hay không triệt? Phổ Lạp lo lắng hỏi. Lão tộc trưởng, chúng ta rốt cuộc có triệt không? Một thân truyền đệ tử khác cũng lo lắng vô cùng. Chúng ta không có quá nhiều thời gian để do dự. Ở lại lâu hơn trên địa cầu, sẽ bị phán định là tinh đạo đó. Phổ Lạp lo lắng nói. Tộc trưởng Ngự Kha Nặc Lam Sơn giận tới mức nghiến răng. Khốn khiếp, ta muốn giết tên La Phong đó. Triệt, lão tộc trưởng vẻ mặt dữ tợn, khẽ quát một tiếng. Tám đại thân truyền đệ tử giật mình. Lão tộc trưởng, Ngự Kha Nặc Lam Sơn kinh ngạc nhìn lão tộc trưởng. Chúng ta cứ như vậy mà bỏ qua sao? Lão tộc trưởng nổi giận nói, Ngự Kha, ngươi có phải là sắp điên rồi không? Không bỏ thì làm gì được, cho dù phi thuyền tộc cơ giới quý giá thì đã sao? Một khi bị phán định là tinh đạo, đại quân đế quốc sẽ diệt cả gia tộc Nặc Lam Sơn ta vô cùng dễ dàng chóng vánh. Chẳng lẽ vì bảo tàng địa cầu mà muốn cho cả gia tộc chúng ta bị chôn vùi sao? Chúng ta, Ngự Kha Nặc Lam Sơn chần chờ, đúng, có thể chạy trốn. Nhưng cả gia tộc Nặc Lam Sơn là do tộc tổ Tân Tân khổ khổ nhiều năm sáng lập nên. Chẳng lẽ, ngươi làm tâm huyết của tộc tổ đổ sông đổ biển à? Lão tộc trưởng nổi giận nói. Ngự Kha Nặc Lam Sơn im lặng. Đúng vậy, lúc trước tộc tổ cũng chính là người sáng lập gia tộc Nặc Lam Sơn, một mình một người khai sáng ra gia tộc Nặc Lam Sơn. Dùng tên là hắn làm dòng họ gia tộc, trải qua hơn vạn năm sinh sôi nảy nở cường đại mới biến thành gia tộc Nặc Lam Sơn có trình độ hưng thịnh như bây giờ. Triệt thoái, lão tộc trưởng hạ lệnh, Ngự Kha Nặc Lam Sơn thở dài. Tám đại thân truyền đệ tử đám Phổ Lạp nhìn hai vị tộc trưởng, rồi sau đó cung kính tuân lệnh. Dạ, trên địa cầu, được lệnh của tám đại đệ tử bọn Phổ Lạp, các thành viên gia tộc Nặc Lam Sơn vốn nhất thời đang phân tán trên địa cầu, nhanh chóng họp lại ở hai đại hạm đội. Đối với việc hạm đội rút lui, mình đã triệt ly rồi, thì gia tộc Nặc Lam Sơn đương nhiên cũng không giấu giếm. Ngược lại chủ động hiển thị, muốn cho lãnh chúa địa cầu không thể lấy cớ khởi tố với tòa án đế quốc vũ trụ. Sáu đại căn cứ sinh tồn, thông qua vệ tinh, các lãnh đạo địa cầu rõ ràng đã thấy vô số nhân mã gia tộc Nặc Lam Sơn đang nhanh chóng di chuyển. Ha ha, lui rồi. Thật sự đã lui rồi. Đã bắt đầu thu thập nhân mã rồi. Cả đám đều chui vào chiến hạm rồi. Hết rồi, ta thắng rồi, thắng lợi rồi. Các lãnh đạo địa cầu vô cùng kích động, tùy ý hò hét, phát ra niềm vui mừng khôn xiết. Tin tức này cũng nhanh chóng thông qua Từ Hân, vượt qua khoảng cách vô tận từ địa cầu tới ba người La Phong đang ở trong ám vũ trụ xa xôi. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần nhìn video cảnh nhân mã gia tộc Nặc Lam Sơn từ bốn phương tám. gocchuyenaudio.com, hướng nhanh chóng hội hợp tiến vào chiến hạm, xem ra chúng thật sự muốn triệt thoái rồi. Lôi Thần mắt lóe sáng, đừng nóng, Hồng dán mắt vào màn hình, đợi hạm đội đó bay khỏi địa cầu, rồi hãy nói. Sắp thành công rồi, La Phong cũng nín thở cùng đợi, chờ đợi thời khắc hai chiếc chiến hạm cất cánh ly khai địa cầu. Ầm ầm, hai chiến hạm không gian khổng lồ, dưới sự theo dõi của nhiều vệ tinh trên địa cầu, rốt cục bắt đầu gia tốc bay lên trên, chẳng mấy chốc đã tiến vào tầng khí quyển. Cảnh này trực tiếp được tiếp sóng tới TV từng nhà tất cả các quốc gia trên địa cầu, tất cả các căn cứ thị trên màn hình máy vi tính. Làm chúng ta cả một ngày phải nín thở, làm chúng ta một ngày hoảng sợ, làm chúng ta một ngày tuyệt vọng. Chúng ta vốn đã tuyệt vọng, nghĩ rằng tương lai mọi người chúng ta đều sẽ bị gia tộc Nặc Lam Sơn đến từ vũ trụ thống trị. Nhưng, khi màn chiếu ba chiều giả định khổng lồ xuất hiện ở thiên không, thấy bóng người đó ta đã nghĩ tới thân ảnh lúc trước thanh niên làm việc nghĩa là không chùn bước tiến vào đáy biển một trận sống mái với thôn phệ thú. Đúng rồi, ta bị hắn chinh phục rồi. Anh ấy, là anh hùng. Đúng rồi, anh hùng. Trong TV, người dẫn chương trình không kìm được nước mắt khóc òa lên. Mỗi một đài truyền hình các quốc gia các đoạn video truyền một đoạn bình luận như vậy, nhưng dùng các ngôn ngữ khác nhau. Thắng lợi rồi, tự do rồi, chúng ta thắng rồi, ha ha, một vài người biểu tình ngồi, thấy trên màn hình khổng lồ ở quảng trường, cảnh hai chiến hạm không gian khổng lồ bay lên không rời đi, đều nhảy lên, điên cuồng kích động gào rú. La Phong, Hồng, Lôi Thần, ba người họ từ khi biết được gia tộc Nặc Lam Sơn sắp đến, bất chấp sinh mạng nguy hiểm, tiến vào vũ trụ, để đánh liều giúp cho nhân loại địa cầu chúng ta một chút sinh cơ cuối cùng. Họ đã thành công rồi, đúng rồi, ba người họ đều đã thành công rồi. Trong máy truyền hình cũng truyền ra hình ảnh ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần đang vô cùng kích động ôm chầm lấy nhau. Đoạn video này là ba người La Phong thông qua mạng vũ trụ giả định phát sóng tới. Quả là làm cho người ta phải chấn động, ta quả thực muốn điên lên đây. Trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ, Lôi Thần kích động như điên. Thật rồi, khi ta thấy cả địa cầu, các căn cứ thị, các nơi, vô số người chấn động hô to, có người quỳ xuống hôn mặt đất, ta đã kích động run rẩy toàn thân. Ta biết đây là chủng tộc, đây là gốc rễ. Họ đều là đồng bào của ta, đồng bào của ta. Đúng rồi, thành công rồi, thành công rồi. Hồng tuy còn khá tỉnh táo, nhưng lúc này cũng mắt rơm rớm. Ta cũng không thể ở trong mạng vũ trụ giả định nữa. Tâm tình La Phong vô cùng phấn khởi. Nhìn cảnh toàn thế giới truyền đến, ta cảm thấy đầu mình kích động muốn bùng nổ rồi. Ta phải về nhà, về địa cầu. La Phong hô vang trong phòng điều khiển phi thuyền. Ta bây giờ đã muốn trở lại địa cầu, trở lại nơi đó. Ta cũng thế, Lôi Thần gật đầu lia lịa. Đúng, về nhà, Hồng cũng gật đầu, ba người kích động như điên. Phi thuyền mạo hiểm vũ trụ đang không ngừng di chuyển trong ám vũ trụ, hướng về phía tọa độ đối ứng của địa cầu với ám vũ trụ. Khác với người địa cầu và La Phong, không khí bên trong hai chiến hạm gia tộc Nặc Lam Sơn vô cùng áp lực. Cầm đầu chiến hạm chung, tám thân truyền đệ tử đều đang ở trong phòng điều khiển. Trên mặt tám, góc truyện audio.com, người không ai cười chút nào. Khốn khiếp, cướp chó, sao lại như thế, La Phong này sao lại thành lãnh chúa địa cầu chứ, sao lại nhanh như vậy. Không khí áp lực lạnh giá làm cho người ta muốn điên cuồng. Hừ, Phổ Lạp khẽ nhíu mày, các thân truyền đệ tử khác đều nhìn về phía hắn. Phổ Lạp nói nhỏ, tộc trưởng muốn gặp ta, nói rồi lập tức đi vào khoang của mình, trong mạng vũ trụ giả định. Hiện tộc trưởng Ngự Kha Nặc Lam Sơn, và lão tộc trưởng Đức Ôn Tức Nặc Lam Sơn, hai người đều đứng đó, cung kính. Bên cạnh họ, một nam tử vóc người cơ bắp vô cùng, đôi mắt như một con bò cạp, hai tai nhọn đang đứng. Trên người lão đang mặc quân phục tác chiến màu xanh lá thấm, giữa ngực có một thanh huân chương hình búa lớn kỳ dị. Vì gia tộc, phải nghĩ kỹ cho ta. Nam tử này lửa giận ngập trời. Gia tộc đã thấm vào đâu, năm đó ta tay trắng làm nên sự nghiệp. Tạo ra gia tộc, tương lai vẫn có thể sáng tạo như vậy. Quan trọng nhất chính là thực lực các ngươi hiểu chưa? Bây giờ ta đã là cấp vũ trụ cấp 9, chỉ thiếu chút nữa đã là vực chủ rồi. Nếu ta có nhiều tiền bạc có thể mời cả cường giả bất hủ tới dạy ta. Ta có thể bước qua cảnh cổng này. Đến lúc đó ta sống lâu 100 kỷ nguyên, tương lai gia tộc Nặc Lam Sơn càng thêm huy hoàng. Trinh phạt, nói đùa, tình anh gia tộc có thể trực tiếp đáp phi thuyền, xuyên toa vũ trụ. Việc ly khai Hắc Long Sơn đế quốc không phải là chuyện lớn. Những thứ luật lệ đó cứ vứt hết cả đi. Tương lai ta thành vực chủ, gia tộc Nặc Lam Sơn mạnh hơn bây giờ gấp trăm lần. Nam tử đó lạnh lùng nói. Huống chi việc cướp địa cầu cũng không đến mức đẩy cả gia tộc Nặc Lam Sơn ta suy tàn. Nhưng dù sao, nhiều tinh cầu như vậy, việc vứt bỏ căn cơ cũng hơi lãng phí. Hai tộc trưởng trước mặt tộc tổ không dám nói một câu nào. Hừm, thanh âm đó lại vang lên. À, tiểu gia hỏa chỉ huy hạm đội bên kia đã tới rồi. Nam tử lúc này lộ ra vẻ tươi cười lạnh giá. O o o, cách chương.